Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình tuần này xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: Sống tối giản, triết lý Nhật trong văn hóa Việt. Bài viết của tác giả Suối Linh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Người đóng thế. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy cuộc sống mới, lối sống tối giản bắt đầu len lỏi vào một bộ phận người Việt, nhất là ở các khu đô thị chật chội. Phong cách tối giản bắt nguồn từ Nhật Bản, với nguyên tắc từ chối tất cả những thứ không cần thiết, loại bỏ hết đồ thừa trong ngôi nhà và đầu óc, thoát ra khỏi ám ảnh về vật chất để được thực sự tự do trong không gian và tâm hồn. Trào lưu này đã được đón nhận ở Việt Nam, dẫu còn có những xung khắc về văn hóa. Bàn về vấn đề này, tác giả Suối Linh có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Sống tối giản, triết lý Nhật trong văn hóa Việt. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Mặc dù chỉ chính thức được đặt tên từ những năm 2011-2012, nhưng phong cách tối giản đã hình thành trước đó trong nền văn hóa lịch sử của một dân tộc mà nguồn tài nguyên duy nhất chính là con người. Chung sống với những hiểm họa mang tính hủy diệt, người Nhật sớm nhận ra rằng quy tài sản thành đồ đạc là một sự đầu tư mạo hiểm. Thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011 khiến hàng triệu người Nhật thấm thía mặt trái của cuộc sống tiện nghi với những đồ đạc lình kình, cầu kỳ. Trong cơn thịnh nộ của tự nhiên, những bàn ghế, giường tủ, tranh ảnh, đồ trang trí gốm sứ, thủy tinh có nguy cơ trở thành kẻ thù nhiều hơn trở thành chiếc phao cứu nạn. Nếu may mắn thoát chết, không bị đồ đạc làm chấn thương, sau thiên tai, bạn sẽ chấn thương về kinh tế và tâm lý khi chứng kiến toàn bộ cơ nghiệp tan tành trong bùn đất. Nếu một lần nữa may mắn mỉm cười, nghĩa là đồ dùng còn nguyên vẹn, việc chuyển nhà sắp xếp lại cuộc sống với một núi đồ dùng, ắt hẳn sẽ làm ta kiệt sức. Chính vì thế, đơn giản đến tối đa quần áo, mỹ phẩm, nội thất gia đình, dụng cụ nấu nướng, đồ trang trí, đồ chơi trẻ em, sách báo, dụng cụ giải trí chính là cách khôn ngoan để con người đối diện với cuộc sống nhiều biến cố. Đơn giản trong phong cách, song người Nhật không đơn giản trong trí tuệ. Bởi vậy, họ đã nâng tầm triết lý của mình, biến sự tối giản thành một thứ chủ nghĩa tối giản, với nhiều cấp độ, từ đồ đạc đến tư duy, từ vật chất đến tinh thần. Cùng với việc giản lược đồ dùng, những người theo chủ nghĩa tối giản tiến xa hơn với việc loại bỏ thông tin, thanh lọc những tư tưởng vô hình trong tâm trí và đôi khi là giảm luôn cả những mối quan hệ xã giao không cần thiết. Vượt qua không gian sinh hoạt, tối giản trở thành một xu hướng ở nhiều lĩnh vực và có cả nghệ thuật. Có một câu nói về tính tối giản trong nhiếp ảnh trở thành phương châm sống của nhiều người. Bức ảnh đẹp lên không phải vì thêm chi tiết mà vì loại đi những yếu tố không đẹp. Cuộc sống cũng đẹp hơn khi biết loại đi những thứ làm bạn không thoải mái. Mấu chốt chủ nghĩa tối giản ở đây là sự gỡ bỏ, vứt bớt. Bởi thông thường, người ta bắt đầu lối sống này khi đã đi qua một chặng đường đời và tích lũy kha khá những thứ dư thừa trong ngôi nhà và đầu óc. Điều này quả thực không dễ, nhất là với những người lớn tuổi với tâm lý thích tích lũy, lo xa, tiết kiệm và ưa hoài niệm. Chính vì thế, những người tiên phong đã xây dựng hàng trăm nguyên tắc giúp chiến thắng chính mình để mạnh dạn vứt đi những thứ tưởng như không thể. Đổi lại là một cuộc sống tự do trong không gian thênh thang, ngăn nắp, không mất thời gian dọn dẹp, tìm kiếm, sắp xếp, cất giấu hay phải cân não khi đứng trước cả núi quần áo mà vẫn chẳng biết nên mặc chiếc nào. Khi những người trẻ tuổi mang chủ nghĩa tối giản về đến Việt Nam, áp lực đầu tiên họ gặp phải chính là thói quen tích trữ đồ đạc vốn rất phổ biến ở những người già. Về nông thôn, không khó để bắt gặp những ngôi nhà trên nền đất thênh thang, nhưng chẳng còn một khoảng trống với những bàn ghế, giường tủ, nồi niêu, quần áo, chai lọ đủ kiểu dáng, kích cỡ, niên đại. người ta không thể vứt đi, vì thế vật nào cũng là kỷ niệm, cũng từng mua bằng đồng tiền bát gạo, chất chiêu và cũng có khả năng lúc nào đó sẽ dùng đến. Cứ như vậy, theo thời gian, căn nhà ngày một đầy lên, bừa bãi như một cái kho mà chủ nhân vẫn không ngừng tha về, bất chấp đó là hàng khuyến mại rẻ tiền hay đồ thải loại, chổi cùn dế rách. Sở thích mua sắm và thói quen tích lũy đồ đạc cũng không loại trừ những người trẻ tuổi sống trong không gian chật hẹp chốn thành thị. Nhiều phòng trọ mấy chục mét vuông, nhưng gì cái gì cũng có. Từ cái kim băng, cúc áo dự phòng đến đôi dép lê đã chật. Từ những thứ vẫn sử dụng hàng ngày đến những đồ đạc chục năm mới có cơ hội động đến. Thiết nghĩ, dẫu gia chủ có là bậc thầy của nghệ thuật sắp đặt và ghi nhớ vị trí, thì e rằng cuộc sống không một chỗ nhích chân sẽ chẳng thoải mái chút nào, nhất là khi từng diện tích nhỏ trong căn phòng đều phải trả bằng chi phí đắt đỏ. Không dám bỏ đi đồ cũ khiến ngôi nhà hóa bảo tàng, tích trữ quá nhiều đồ dùng khiến căn phòng thành siêu thị. Thói quen mua sắm tràn lan và ôm đồm đồ đạc làm hao phí vô vàn năng lượng cho việc sắp xếp, dọn dẹp, bảo quản, ghi nhớ, kiếm tìm. Mặc dù vậy, nó lại rất phổ biến trong xã hội ta. Nhiều người Việt khó chấp nhận cuộc sống tối giản bởi sự hằn sâu của văn hóa truyền thống. Trong nhiều thế kỷ định hình tính cách Việt, chúng ta duy trì quan niệm phú quý sinh lễ nghĩa. Càng nhiều điều kiện về vật chất, mọi thứ càng phức tạp, cầu kỳ, từ gia phong cho đến đồ gia dụng. Phụ nữ đơn giản hay bị đánh giá là tuềnh toàng, động đâu thiếu đấy. Bởi vậy, người viết từng chứng kiến những người đàn bà đảm đang mang cả kim chỉ, móc áo và rẻ rửa bát đi du lịch. Đối với người già, họ khó chấp nhận cuộc cách mạng vứt bỏ bởi tâm lý hoài niệm và thói quen tiếc của, di sản của một thời khốn khó. Tập quán tự cấp, tự túc cũng biến người nông dân Việt trở nên bách nghệ, việc gì cũng tự làm để rồi phát sinh hệ thống công cụ sản xuất gia đình, bộn bề như một công xưởng. Cũng không thể không nhắc đến tính cộng đồng như một trong những yếu tố cơ bản dẫn đến thói quen tích trữ đồ đạc. Ngôi nhà 4 người nhưng có tới 5 cái giường, 6 bộ gối chăn, chục mâm bát đĩa, mấy chục cốc chén, song nồi, bởi luôn sẵn sàng đón anh em phường hội tề tựu. Các cụ ở quê tôi vẫn gói niềm tự hào trong một câu nói quen thuộc: nhà này làm cỗ chục mâm, không phải đi mượn bát đĩa. Tuy vậy, trong dòng chảy cuộc sống mới, lối sống tối giản bắt đầu len lỏi vào một bộ phận người Việt, nhất là ở các đô thị chật chội. Chi Nguyễn là một cây viết trẻ được yêu thích với nhiều ấn phẩm và bài viết thú vị trên blog cá nhân xoay quanh chủ đề này. Trong đó nổi tiếng nhất là tác phẩm với nhan đề Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Vượt qua quan niệm truyền thống, xu hướng này bộc lộ tính ưu việt khi đứng trước những thách thức thời đại. Xưa kia, người Việt lấy an cư làm chỗ dựa cho sự lạc nghiệp. Nhưng ngày nay, người thành phố quen dần với việc ở nhà thuê, chuyển nơi làm việc, nay đây mai đó. Khi tối giản, ắt hẳn sẽ giảm bớt nỗi lo 3 lần chuyển nhà bằng 1 lần cháy nhà. Khi nhận ra sự phù phiếm của thói mua sắm, người tối giản bình tĩnh hơn trước sự cám dỗ của hàng hóa, từ đó hình thành kỹ nghệ tiêu tiền, mua theo nhu cầu chứ không theo sở thích, mua theo chất lượng và không vì số lượng, không tiếc tiền đầu tư cho những thứ có tần số sử dụng cao, nhưng quyết không phí một xu cho món hàng chỉ bắt mắt bề ngoài. Sống đơn giản, giảm nhu cầu, bớt ham muốn vật chất, không chỉ giải phóng cho con người, tiết kiệm thời gian, mà còn giải phóng cho môi trường sống đang quá nhiều áp lực. Với cách sống này, người ta hướng tới lối ứng xử trách nhiệm, hạn chế rác thải. Thậm chí đã có những người tiếp cận phong cách sống văn minh khi không còn rác thải, vì chẳng có gì thừa thãi. Trải qua những cuộc chiến với đói nghèo, nhân loại đang đứng trước thách thức mang tên thời đại dư thừa và khủng hoảng lựa chọn. Ở đó, không gian sống và năng lượng của chúng ta bị ăn mòn bởi một núi đồ đạc, thông tin, cảm xúc, sự lựa chọn và những mối quan hệ rối rắm. Tối giản là một lựa chọn đáng cân nhắc, dẫu không phải lúc nào việc bỏ đi cũng dễ dàng.
Khi trong em bỗng thấy bâng khuâng, thì nhìn xung quanh thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió, những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim vẫn thở dài. Để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy chợt buồn, thì nhìn dòng sông nước trôi, để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng, những dấu chân qua, để thấy sương nóng, mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời. Để cất tiếng hát hòa với gió mát, con tim bừng lên sương sớm. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu. Xin cho con tim hiến dâng tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng, những dấu chân qua, để thấy sức nóng, mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời. Để cất tiếng hát hòa với gió mát, con tim bừng lên sương sớm. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu. Cho con tim hiến dâng tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin dang đôi tay khát khao tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Vẫn biết bức tranh ấy còn bao dở dang, vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn, khi nhìn xung quanh bằng ánh mắt bao dung, bao yêu mến. Là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu. Xin cho con tim hiến dâng từng ngày sống bên nhau.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thường nhật có những mối lương duyên hạnh ngộ tốt đẹp bất ngờ. Cứ cho đi rồi sẽ nhận, bởi tất cả chúng ta là một cộng đồng và tình yêu thương là sợi dây kết nối kỳ diệu, làm cho mọi người thêm gần nhau hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Nguyễn Đình Tân muốn gửi gắm trong truyện ngắn với nhan đề Người đóng thế. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Vừa mới nghỉ hưu được hơn tháng, ông Hiền đã sùng sục đòi đi chơi Hòa Bình. Bà Bích vợ ông thông cảm lắm, mà vẫn chưa rõ nguyên nhân. Bà vốn là một người ở bản xa của tỉnh Bắc Cạn, lấy ông có nhiều éo le. Ông thì hơn chục năm quân ngũ, chuyển về tỉnh công tác, rồi cứ thế được điều động theo việc nhà nước. Đến khi về thành phố thì bà mới theo ông về ở cùng lo toan nhà cửa, con cái. Nay mọi việc yên ổn, ông về hưu chắc sẽ ở nhà cùng bà, bù cho bao năm ông cứ đi đẳng đẵng. Hôm nay sau bữa cơm chiều, ông lại nêu ra câu chuyện đi Hòa Bình, bà mới thủng thẳng. Ông đi chơi, tôi đâu có ngăn trở gì. Bao năm đi làm, nay mới nghỉ, thì từ từ rồi tính có được không? Ông mà đi chơi ở đâu, với ai, ông cũng đã nói đâu. Tàu xe bây giờ tuy thuận tiện, nhưng cũng phải có tiền chứ. Ông Hiền dịu dàng nhìn bà. Ông tự hào về sự thủy chung của ông với vợ. Bao năm ở cơ quan, quản lý có dễ hàng nghìn nhân viên nữ. Khối cô mê ông xa trò. Nhưng mỗi lần nhớ đến bà vợ hiền lành, chân chất, thật thà, có đôi mắt trong sáng, làn da trắng như trứng gà bóc, là ông phớt lờ tất cả. Nay đã nghỉ hưu, ông sẽ sống vui vẻ hơn để bù lại những năm tháng xa nhà. Bây giờ thì ông không nỡ giấu bà. Điều có đến gần chục năm nay, ông chăn trở, ông háo hức, ông khao khát làm cho kỳ được. Ông ngồi xích lại gần bà. Thế này bà ạ, bà có nhớ bác Ba Trầm không? Bác Ba Sơn Tràng ấy mà. Nghe đến đấy, bà Bích đứng bật dậy. Ông nói sao? Tôi làm sao mà quên được bác Ba? Thế bác ấy bây giờ ở đâu? Bác ấy sống thế nào? Ông nói đi. Cả hai vợ chồng ông đều lặng đi để nghĩ về ông ba. Năm ấy, đội Sơn Tràng của ông hơn chục người do ông ba làm đội trưởng đến khu rừng già Bắc Cạn để khai thác gỗ theo kế hoạch lâm nghiệp. Mới hơn 20 tuổi nên Hiền là một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai. Ông ba nhiều tuổi nhất đội, hơn Hiền chục tuổi. Rồi Hiền quen Bích, cô sơn nữ trong bản, kém Hiền mấy tuổi, với vẻ đẹp ngây thơ, ngơ ngác như con nai rừng. Hiền xin cưới Bích, bố mẹ Bích đồng ý ngay. Ngày cưới thì Hiền nhận được lệnh huy động nghĩa vụ quân sự. Hiền vui vì được vào bộ đội, nhưng buồn vì lỡ việc cưới Bích. Hiền đang day dứt trong lòng, chưa biết tính sao cho vẹn cả đôi đường, thì anh ba đến nắm vai Hiền. Chú buồn lắm hả? Đương nhiên là phải chọn con đường đi bộ đội. Thế chú có muốn được cả việc cưới vợ không? Hiền quay ngoắt lại, ngạc nhiên. Anh bảo sao? Em có còn ở nhà đâu mà cưới vợ? Anh ba cười đôn hậu. Ấy, cái chính là chú có tán thành hay không? Anh bày cách cho. Hiền vồ vập. Cách nào? Anh nói đi. Em nhất trí ngay. Mặt anh ba như nghiêm lại. Đây là việc nghiêm túc, không nói chơi được. Chú là người kinh, chú chưa hiểu bọn anh nhiều. Anh nói, sợ chú nghĩ sai lệch, nên cũng chưa dám nói. Hiền sốt ruột. Thôi, anh cứ nói đi. Em chấp nhận hết, miễn Bích mãi mãi là vợ của em. Anh ba và Hiền trụm đầu bàn bạc, lúc to, lúc nhỏ, lúc nghiêm trang, lúc lại cùng nhau phá lên cười. Một lúc lâu, Hiền đứng lên. Thôi, em đi gặp Bích đây. Em cảm ơn anh lắm. Đến gần nửa đêm, Hiền mới chia tay nổi với Bích. Thế là việc để cho anh ba đóng thế vai chú rể được Bích, bố mẹ Bích và cả trưởng bản đồng ý. Tinh thần tất cả cho tiền tuyến đã được truyền hơi ấm vào lòng người ở tận bản xa. Đó cũng chính là niềm tin vào thắng lợi của mỗi người. Sáng sớm hôm sau, Hiền lên đường. Bắt đầu từ đây hơn chục năm chiến đấu ở nhiều chiến trường. Sau này ông Hiền mới biết, sau ngày cưới có mấy hôm, đội Sơn Tràng của ông ba đã chuyển đi. Rồi ông ba xung phong vào bộ đội hậu cần. Họ không gặp được nhau. Thời gian cứ trôi đi, quá khứ ngày càng xa lắc. Nhiều thứ hôm qua cứ nhạt nhòa. Còn với ông Hiền thì hình ảnh ông ba chân thật, hiền lành, nói tiếng Kinh chưa chuẩn ấy không bao giờ phôi pha. Ông ước ao tìm kiếm để gặp lại ông ba. May mắn cho ông, gần đây trong một dịp đi thăm tỉnh bạn Hòa Bình, ông đã dò tìm được một số tin về ông ba. Sau khi rời ngành lâm nghiệp, ông ba vào tham gia một đoàn xe vận tải quân đội. Trong một trận bị máy bay địch phát hiện, các chiến sĩ giấu xe rồi tạt vào một nơi đánh lạc hướng của địch. Máy bay địch trút bom dữ dội. Ông ba cùng một số người bị thương. Ông ba bị mất một chân phải nên được đưa ra tuyến sau điều trị và ra Bắc dưỡng thương. Hiện ông ba ở quê nhưng vất vả lắm. Thấy ông Hiền đăm chiêu, bà Bích lại giục. Ông nghĩ gì vậy? Ông nói cho tôi biết về ông ba đi. Ông Hiền kể lại chuyện mình biết, rồi ông mở ví, lấy ra một tờ giấy, ông mới ghi địa chỉ của ông ba. Bà Bích tay run run, cảm động, nói trong hơi thở. Ta nên đi ngay, tôi cùng đi với ông, bảo chúng nó đến trong nhà. Chắc bây giờ ông ba già lắm. Trên đời này, tôi chưa thấy có người đàn ông nào lại tốt được như ông ba. Bà nhớ lại đêm đó. Ông ba ngồi trong nhà, mở cửa sổ, nhìn đăm đăm ra cánh rừng như đếm từng chiếc lá, nuốt từng tiếng vượn kêu, tiếng nước chảy. Ông ngồi như một pho tượng suốt đêm cho tới lúc gà gáy sáng mới đi về lán của đội Sơn Tràng. Đến bữa, ông về uống rượu, ăn cơm rồi lại về đội. Từ tối thứ hai, ông xin phép về lán ngủ với anh em. Ông ba đóng vai thế cho ông Hiền, không còn ai chê được. Vợ chồng ông Hiền gặp vợ chồng ông ba trong căn nhà gỗ mới làm, ngay giữa khu rừng trồng xanh tốt. Nếu không có đôi mắt và nụ cười thì ông Hiền chẳng nhận ra ông ba. Anh ba gầy gò ngày nào, giờ đây là một ông già trên 70 tuổi, béo khỏe, tráng kiện. Mái đầu mới chỉ điểm đôi vài sợi bạc. Ông ngồi trên ghế, chân còn lại duỗi ra, bên chân đã mất để thõng nửa ống quần xài chạm đất. Giọng nói của ông ba sang sảng. Ông Hiền không ngờ ở miền núi xa này có một ông già, một thương binh còn giữ được phong độ như vậy. Hai bên tâm sự bao nhiêu chuyện. Ông bảo, vợ chồng chú tưởng đóng thế làm chồng là dễ lắm hả? Người ta đâu có là gỗ là đá. Vợ chú đẹp đến thế, hiền lành là thế, kiểm chế khó lắm. Tao phải vào rừng lấy cái rễ cây thủ vào túi rồi ngậm suốt đêm đấy. Giữ nguyên vợ mày để không mang tiếng sáng kiến của tao. Mọi người cười vang cả nhà. Ông Hiền kể cho ông ba nghe về sự nghiệp của mình. Cuộc đời ông toàn gặp may. Vào bộ đội vài năm vì có chút văn hóa nên được làm tuyên huấn rồi đi học, sau làm cán bộ chính trị. Ông Hiền được chuyển ngành về huyện ủy, rồi cứ thế lên tỉnh làm vài ba cương vị lãnh đạo. Ông chân thành nói, chính sự giúp đỡ của bác mà em được hưởng ân huệ cuộc đời. Em luôn giữ mình làm điều tốt, tránh xa điều xấu. Ông bà bỗng im lặng, khuôn mặt như già nua, rồi tâm sự. Chú tưởng anh sướng lắm hả? Về nhà hơn 40 tuổi, anh mới lấy vợ. Cô vợ cũng tốt lắm, trẻ hơn chục tuổi. Lấy nhau mãi mà không có con. Hóa ra bà ấy bị ung thư vú. Tớ cũng chữa đủ kiểu đông tây y mà đành chịu bó tay. Được vài năm thì bà ấy mất. Lúc ấy đã gần 60. Tớ chỉ còn biết xoay trần ra trồng rừng. Chả nghĩ đến chuyện lấy vợ nữa. Cái trần gỗ sở thương binh ưu tiên cho cũng tốt giả phết. Nó chịu được hết thảy leo trèo. Tớ làm chủ tịch cựu chiến binh xã. Lúc đó cô vợ tớ đây làm bí thư đoàn. Rồi bước ngoặt cuộc đời lại đến. Chồng cô ấy bị tai nạn rất nặng khi đi chặt cây. Hôm tớ vào thăm, cậu ấy yếu lắm, cầm tay tôi thều thào. Bác ba này, cháu chắc là không qua khỏi. Cháu nhờ gửi vợ cháu cho bác, thay cháu. Vợ cháu còn trẻ, chỉ có bác là người tốt, trông nom giúp cho cháu. Tớ bảo, cậu chưa chết được, cậu đang bị lú lẫn rồi. Tôi chỉ là một ông già thương tật, tự lo cho mình, chứ còn lo được cho ai nữa. Rồi số mệnh vẫn phải lấy vợ trẻ. Sau khi chồng chết trăm ngày, cô ấy đem túi quần áo đến đây ở với tớ. Thường cô ấy còn trẻ, kém mình gần 30 tuổi. Tớ không dám đụng vào cô ấy đến vài tháng. Cô ấy khóc suốt. Rồi cái gì đến, phải đến. Cái số phận đóng thế, không thể tránh được. Vợ chồng tớ có được thằng con, năm nay học lớp 6, lát nữa nó về. Nhưng có thằng con cũng đâu đã hết bực mình. Chẳng ai tin nó là con của mình. Mấy tay ở xã bảo, ông ở chiến trường về, hỏng mẹ nó rồi còn gì. Thôi thì cá vào ao nhà ai thì mình cứ nuôi. Thế có cay không? Có khi phải đi Hà Nội xét nghiệm gen gì đó chú ạ. Gần tối thằng cu con của ông ba đi học về. Một thằng bé trắng trẻo, khôi ngô, nhanh như con sóc. Đôi mắt kia, cái miệng kia lẫn vào đâu được cái giống của ông ba. Ông Hiền cười bảo với ông ba, em thực sự mừng cho anh chị. Ai bảo đây không phải con anh, em gang họng nó ra. Cả nhà lại phá ra cười. Trong bữa cơm ấm áp, ông ba rót rượu mời ông Hiền. Chú uống đi, rồi sẽ thấy cái rượu này nó tốt thế nào. Anh được thế này là nhờ rượu này đó. Ông Hiền đã uống được biết bao rượu nội ngoại khác nhau, mà chưa bao giờ thấy rượu ông ba mời lại có vị thơm lạ đến như thế. Rượu như được chắt lọc lá và hoa hàng trăm cây rừng vào đó. Ông ba thì thầm, khi nào về, anh sẽ biếu chú một bình. Rượu ngâm dây tơ hồng ngậm sương khuya đấy.
Vạn như thế tôi sống vui từng ngày, vạn như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen qua thảm lá me vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.